Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa trụ trì chùa Hưng Quang, kính thưa toàn thể Phật tử đạo tràng Bát Quan Trai. Lời đầu tiên chúng tôi xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì đã tạo duyên lành cho tôi có buổi chia sẻ Phật pháp với các vị tại nơi này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử một ngày tu tập Bát Quan Trai thật sự hạnh phúc và an lạc. A Di Đà Phật. Thì ngày hôm nay tôi có duyên đến được hai đạo tràng ở tại Đà Nẵng và hai đạo tràng cùng tu tập Bát Quan Trai. Đây là một khóa tu rất là truyền thống của Phật giáo từ ngày xưa, và có thể trong giai đoạn hiện tại nó không còn được phổ biến, nhưng một số các vùng chúng ta vẫn duy trì. Và tôi mong rằng là nếu tinh thần tu học được giữ vững, dù là cổ điển nhưng mà các vị ứng dụng một cách nghiêm túc thì nó cũng có những cái thành quả nhất định của nó. Và tôi nghĩ rằng là trong Bát Quan Trai nó có một số điều, và nếu chúng ta có được cái sự cách tân cải tiến một mức độ nào đó trong nội dung thì nó cũng làm cho chúng ta ứng dụng bớt đi máy móc ở trong đó. Và tôi cũng đã chia sẻ rất là nhiều về vấn đề này. Thì hoàn cảnh xã hội đang là gặp khó khăn về mặt dịch bệnh COVID, làm cho chúng ta hạn chế trong việc tập trung đông người. Nhưng mà nơi này tôi thấy các vị vượt qua những sự thử thách đó, vẫn có mặt đầy đủ trong tinh thần của khóa tu. Và mong rằng đây là đạo tràng tu học nề nếp được duy trì, phát huy để làm cho tinh thần Phật pháp được lan tỏa nơi này càng ngày càng vững chãi, góp phần đem lại hạnh phúc an lạc, mà cũng như cái lá thư gửi cho tôi thì nhờ Phật pháp để giúp cho khai tâm mở trí, để giúp cho con người nhận ra được nhiều cốt lõi của vấn đề để mà có cái đời sống hạnh phúc an vui hơn. Thì chân lý của đạo Phật nó là như vậy, nhưng mà việc ứng dụng để làm như thế nào, mỗi một bản thân con người là một minh chứng cho lời dạy của Đức Phật để trở thành hiện thực, đó là điều quan trọng nơi mỗi người Phật tử. Mong rằng các vị duy trì tâm Bồ Đề và học Phật bằng trí tuệ để đem lại hạnh phúc an lạc thiết thực cho mình và người thân trong hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, dòng thời gian mãi trôi. Nếu chúng ta đứng nhìn về lịch âm của mình thì mình nhìn thấy tiến trình thời gian nó đi theo thập nhị chi và thập thiên can, đúng không? Mỗi năm được tính như vậy. Năm nay năm gì? Năm Sửu, mãi gì Sửu? Tân Sửu. Như vậy năm Sửu là thập nhị chi trong 12 con giáp: Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tức, Hợi, đúng không? Và đi theo cái thập thiên can là gì? Là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Và mỗi một con giáp như vậy nó tương ứng với năm can ở trong đó. Ví dụ như năm nay năm Tân Sửu thì Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân thì sang năm là Nhâm, đúng không? Tân rồi qua Nhâm thì sang năm thì năm gì? Năm Dần thì năm tới sẽ là gì? Nhâm Dần. Và cái năm Sửu nó chỉ ứng với năm can thôi, Tân Sửu. Nhưng mà các vị có bao giờ nghe Tân Dần chưa? Hả? À, Nhâm thì Nhâm Dần, nhưng mà các vị có bao giờ nghe cái năm Sửu là Nhâm Sửu không? Như vậy tương ứng của dòng thời gian nó là như vậy. Khi đi hết 12 chi của 10 thiên can đó thì tròn nhiêu? 60 năm. Và ngày xưa hay lấy đó là một dòng đời. Và sự thật nó xoay vần với thời gian như vậy. và theo các nhà tử vi, họ cho rằng là mỗi một năm như vậy, nó là một cái vận số khác biệt nhau trên mỗi con người. Có phải không? Nếu mà thôi thói quen thì mỗi một năm như vậy, nó thuận lợi cho tuổi này, nó bất lợi cho tuổi kia. Và trên cơ bản nhất thì nhà tử vi họ đưa ra như một cái kinh nghiệm chung là như vậy. Nhưng mà có bao giờ chúng ta thấy rằng cùng là một tuổi, cùng là một điểm thời gian, nhưng mà mỗi con người đều có sự khác biệt. Như bây giờ nói năm Sửu là năm không được thuận lợi cho người tuổi Sửu, đúng không? Tức là kinh nghiệm ta nói là năm nay năm tuổi, cho nên là thế. Tức là đầu năm tôi có nói cái chuyện này rồi. Năm mới cơ hội mới, tôi có chia sẻ này rồi. Thì nếu mà các vị thấy rơi vào cái thời gian mà như vậy á, thì những người mà tuổi Sửu có cái cảm giác sợ. Sợ cái gì đó tôi không biết. Nhưng mà các vị để ý một điều. Nếu bất cứ điều gì không biết, nhưng mà tất cả đều có những độ tuổi 50, 60, 70, 80, 90, 100, thì chúng ta sẽ trả lời được cái điều gì? Dù cái gì đi chăng nữa thì chúng ta rồi cũng phải tới đó. Có phải không? Đúng vậy. Nếu mà để gọi là năm đó mà xui hay là gì đó, giống như tử vi nói, thì sẽ không có người đến tuổi đó. Tới thời điểm đó là nó rụi hết rồi. Ví dụ năm tuổi Sửu mà những người tuổi Sửu có gì đó là rụi tuổi Sửu hết. Rồi sang năm Dần ai có Dần gì đó là rụi tuổi Dần hết. Rồi á, Mẹo tới năm gì đó rụi gần sau đi tới nơi. Nhưng mà các vị thấy rằng 80, 90, 100 nó cũng có những người Tý, Sửu, Dần, Mẹo, Thìn, Tỵ, cả 12 con giáp. Có không? Có. Thì như vậy chúng ta hiểu cái điều gì? Kinh nghiệm của nhà tử vi nó cũng phản ánh một phần. Và phản ánh đó nó như thế nào đối với mỗi con người chúng ta? Đôi khi cùng là một tuổi, cùng là một giới tính, nhưng mà trong một hoàn cảnh đó chúng ta thấy rằng không hẳn là họ gặp biến cố hay là họ thành tựu giống như nhau đâu ạ. Đây là điều cần phải trả lời của người học Phật. Và cái điều đó nó có như một chân lý hay là nó có như một kinh nghiệm vốn có dựa trên số đông từng trải qua cái thời gian trong cuộc đời. Thì tôi xin chia sẻ với các vị trong đạo tràng với bài giảng là Vòng xoáy đời người. Tôi chia sẻ này để chúng ta có thêm kinh nghiệm. Và cái người học Phật như thế nào nhận thức về cái dòng xoáy này? Tôi cho rằng mỗi cái giai đoạn của kiếp người hay là một cái năm đối với một độ tuổi, nó đều có những cái thăng trầm nhất định cho cái chuỗi trình mà mình tồn tại mấy mươi năm trên cuộc đời. Không ai khởi điểm từ ban đầu và đi đến kết thúc giống nhau. Mà chúng ta là đi trên cái hình, nói theo cái từ toán học ta gọi là hình sin. Nhưng mà tôi ở đây tôi cứ nói với các vị là một từ dễ hiểu là hình răng cưa. Ở đây biết răng cưa không? Hả? À, hình răng cưa có nghĩa là lên xuống, nhịp nhàng. Đó. Thì tôi cho thí dụ như vậy để chúng ta dễ hiểu rằng không ai đi từ khởi điểm đến cuối của cuộc đời là một hình phẳng. Mà tất cả chúng ta từ khởi điểm cho đến đoạn cuối của cuộc đời, ai cũng đi trên hình răng cưa. Điều quan trọng nhất là răng cưa thưa hay là răng cưa dày. Có những người răng cưa dày, có những người răng cưa thưa một chút. Có những người răng cưa nhọn bén, có những người răng cưa nó hơi bầu bầu một chút xíu. Là tùy. Nhưng mà đều là như vậy cả. Tôi nói vậy để các vị hình dung rằng đời người chúng ta là như vậy. Và tùy duyên trong đó để sống như thế nào, đó là cái quan điểm nhận thức của mỗi người. Con người chúng ta tu học cũng vậy. Lấy nhân quả làm chân lý, cho nên có những khi chúng ta nghe một số các thầy, các cô hay là một số những người Phật tử thuần thành hiểu được giáo lý, mình cứ tin vào nhân quả đi. Cái việc đó là việc theo tín ngưỡng, văn hóa phong tục của Trung Quốc gì đó, nó cũng không phải là quan trọng. Cho nên nhân quả là chính, thế. Nói không hề sai, Nhưng điều quan trọng nhất là ai làm được những điều như mình nói. Đó là một việc mà tôi cần đặt ra. Chứ thật ra mà nói, sống đúng với chân lý của Đạo Phật, tôi nói khỏi cần bận tâm đến bất cứ cái gì cả. Ngày nào, giờ nào, bất cứ, không hề. Nhưng mà các vị nên nhớ, ai mới là người không hề, và ai là người dù có nói cũng phải hề. Chính vì vậy tôi mới thí dụ, cái dòng xoáy là điều tôi muốn nói. Cái dòng xoáy tôi cho giống như, xin lỗi, cho như miệng chuông vậy. Đoạn sông hay là đoạn biển nó sẽ có những dòng xoáy như thế này. Đúng không? Và sông cũng thế. Và cái dòng xoáy này nó sẽ hút những cái gì mà nó nằm trong dòng xoáy đó, có phải không? Nhưng mà không phải cái gì nó cũng hút được đâu. Có những cái nó cũng quay, nhưng mà rồi cái nó theo cái quán tính nó đi ra, nó không mắc. Rồi có những cái nó quay, cái nó chìm xuống nổi lên, chìm xuống nổi lên, rồi có khi chìm luôn. Có phải không? Rồi có những cái vật thể mà nó rơi vào trong đó, nó chìm xuống nổi lên, rồi cái nó có lý do cái nó thoát. Vậy thì tôi nói lên các vị thấy gì? Vòng xoáy là quy luật của vũ trụ, của thời gian, của cuộc đời. Còn cái vật thể ở trên đó, tôi thí dụ cho sinh mạng của mỗi chúng sanh. Tôi nói vậy các vị dễ hình dung rồi đúng không? Như vậy mỗi một chúng sinh có một sinh mạng, và sinh mạng đó đi qua dòng xoáy cuộc đời giống như nhau. Nhưng mà tới dòng xoáy đó có những cái dừng lại và biệt tích, có những cái trôi nổi trong dòng xoáy rồi đi qua, có những cái chỉ lượn dài dòng rồi qua, và có những cái chỉ ẹo một chút rồi qua. Bao nhiêu tuổi trên cuộc đời nó cũng có những dòng xoáy nhất định của nó. Nếu chúng ta dựa vào các nhà tử vi thì người ta cho những cái độ tuổi của cuộc đời, tuổi nào là tuổi chẵn, tuổi lẻ gì đó, 31, 33 gì đó, 49, 50, 53 gì đó, hay là nhiều cái khác. Thì ở đây tôi nói là cả một cái quá trình tuổi như vậy thì nó là một cái dòng sông, nó có những cái đoạn xoáy trong cái dòng nước đó, hay là cái đoạn biển nó có dòng xoáy như vậy. Đó là chuyện ai cũng sẽ trải qua, nhưng mà chúng ta là ai trải qua, đây là một vấn đề. Như vậy nhìn nhận giữa Phật học và nhìn nhận giữa kinh nghiệm của cuộc đời, ta sẽ thấy điều này. Tại sao có cùng một độ tuổi? Nếu mà chúng ta đi coi sao hạng, đó là sao Kế Đô, sao Thái Bạch, hay là sao La Hầu gì đó, đúng không? Thì cái độ tuổi nào đó nó cũng là có những cái sao, cái hạng như vậy. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng không phải ai cũng thân sơ thất sở giống như nhau đâu ạ. Có phải không? Có những người cũng thân sơ thất sở, nhưng mà có những người cũng vượt qua bình an, có những người cũng vấp váp một chút. Rồi bây giờ có những cái sao, ví dụ như là Mộc Đức là tốt nhất trong tất cả các chính vì sao, đúng không? Nhưng mà các vị có cảm giác rằng là ai là Mộc Đức là tốt hết không? Chưa chắc. Có nghĩa là nói thì cơ bản là như vậy, nhưng thực tế khác nhau hoàn toàn. Cho nên đối với tôi từng chia sẻ với mọi người, tôi không quá lệ thuộc vào phong thủy, tôi không quá lệ thuộc vào ngày giờ sao hạn, tôi không quá lệ thuộc vào tử vi, và tôi cũng biết rằng chân lý của Đạo Phật là không hề thay đổi. Nhưng mà vì tôi xét thấy rằng cái khả năng của mỗi con người là điều tôi muốn nói. Nếu một người tuyệt vời thì sự thật mà nói không cần bận tâm ngày giờ sao hạn tử vi gì cả. Không quan trọng độ tuổi nào cả, đối với họ ngày nào cũng thế, năm nào cũng vậy, vận hạn gì cũng vậy. Dù là vận hạn của họ hay là tử vi của họ có cho họ là trên trời, hay là tử vi cho họ là một sự cùng đinh nào đó trong cuộc đời, không vấn đề. Nhất là đối với các bậc chân tu thạc đức. Người xưa có nói một câu là đức trọng quỷ thần kinh. Thấy không? Cái câu đức trọng quỷ thần kinh có nghĩa rằng người đó đã đủ phúc đức rồi, đã đủ trí tuệ rồi, thì tất cả những cái vấn đề mà của tiến trình vũ trụ, của thời gian, của tất cả mọi thứ liên quan đến đời người không là vấn đề. Nhưng mà các vị nên nhớ, ta có phải là đúng nghĩa là đức trọng để quỷ thần kinh chưa? Vì vậy có những khi khuyên can tùy tiện thì nó lại không hay. Bởi vì mình phải biết rất rõ cái người đó là ai. Dù bây giờ mình nói là ngày giờ không quan trọng cho việc khai trương, cho việc cất nhà, thì đúng nghĩa trên cơ bản của chân lý nó là như vậy. Những người có phúc đức làm ngày mùng năm cũng không hề. Tôi nói với các vị vậy đó. Ngày nào đối với người có phúc đức cũng là ngày tốt. Ngày nào đối với các bậc chân tu cũng không là vấn đề. Nhưng mà những phàm phu, những con người của chúng ta đang là có đủ phúc đức chưa? Có đủ bản lĩnh chưa? Và chúng ta có phải là người tự tại với thành bại được mất chưa? Đây là một vấn đề khác. Vì vậy nếu các vị chưa đủ thì trong những hoàn cảnh như vậy nó sẽ chi phối để làm cho các vị trở thành bất an hoặc thậm chí là mất phương hướng sống trong cuộc đời. Cho nên chúng ta không thách thức, nhưng mà chúng ta có thể trầm tĩnh để nhìn nhận một vấn đề. Về chân lý của đạo Phật không hề thay đổi. Lời giải của Đức Phật về một vấn đề không hề sai. Nguyên tắc là như vậy. Con người của chúng ta là những chúng sinh phước mỏng nghiệp dày, đôi khi không đủ lực để vượt ra khỏi dòng xoáy này. Chứ còn nếu chúng ta là một chiếc thuyền lớn, chúng ta chà lướt trên cái dòng xoáy đó, có hề gì không? Hay là chúng ta là một khúc gỗ lớn, là một vật thể nổi, thì dạo chơi trong cái vòng xoáy cho nó vui cũng chả hề gì. Có phải không? Nhưng mà lỡ chúng ta là một cọng rác thì sao? Một vật thể chúng ta quá yếu thì sao? Có dám đùa với chuyện này không? Các vị nên nhớ, đây là điều mà tôi cân nhắc. Vì vậy, nếu đúng nghĩa với một con người đủ bản lĩnh thì dạo chơi trong sanh tử, đùa với sự thành bại được mất giữa cuộc đời, giống như dạng hạnh thiền sư vậy đó. Nhậm giận thạnh si vô bố quý, thạnh si như lộ thảo đầu phô. Mặc kệ thạnh si không có gì đáng bận lòng, thạnh si mọi thứ như sương trên đầu ngọn cỏ. Vậy thì đối với các vị thiền sư, thạnh là gì, si là gì? Thạnh có ăn hưởng được thêm gì không? Si có gì để mất mát không? Nhưng mà đối với chúng ta, bản thân mình thì dễ, nhưng mà mình còn liên hệ nè. Cha mẹ, vợ chồng, con cái, thân bằng quyến thuộc, kẻ ăn người ở, công nhân hay là những người liên hệ đến chính mình. Không hề đơn giản. Cho nên sự cố của một con người đôi khi không khéo, nó lại là một chuỗi liên hệ với một nhóm người. Đó là điều cần phải suy gẫm. Cho nên người học Phật hiểu rất rõ về chân lý của đạo Phật. Bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải hiểu những quy luật của cuộc đời. Và chúng ta tự liệu cơm gắp mắm. Câu này tôi từng nói với các vị, một cái rất là quen thuộc như vậy. Liệu cơm gắp mắm. Thì tùy nghi trong cuộc đời để mà có thể ứng xử phù hợp. Với vòng xoáy cuộc đời mà mình thấy rằng mình hơi yếu một chút, thì mình tìm cách mình né một cách phù hợp như thế nào đó. Hoặc là tìm cách gì để nâng cái vật thể của mình được vững vàng trong cái vòng xoáy đó. Cho nên hay có cái câu là yếu yếu thì sao? Hả? Yếu yếu đừng ra gió. Lúc yếu thì đừng có liều mạng. Ý là như vậy. Cho nên cái người học Phật của chúng ta là nhờ giác ngộ được lời Phật dạy, nó sẽ trở nên bình thản với thành bại được mất, chứ không phải là không có thành bại được mất. Nhớ nha, không phải người tu không bị thành bại được mất. Các vị có thấy người tu nào không chết không? Hả? Xin lỗi, hôm nay là đám tang của hòa thượng phó pháp chủ ở dưới gì đó, hả, ở dưới Tam Kỳ vậy đó, đúng không? Thì hòa thượng thọ đến mấy thì hòa thượng 90 mấy tuổi hòa thượng cũng niết bàn, cũng về cõi Phật. Có nghĩa là cơ bản nhất, một bậc chân tu đáng kính cũng chết. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta ai cũng phải chết, nhưng mà chết như thế nào đó là vấn đề khác. Đau khổ để chết hay tự tại để chết, hay là mang cả một khối nghiệp để ra đi, hai người thanh thản để vào niết bàn, đó là cái cách chết khác nhau nơi mỗi con người. Nhưng cơ bản là phải chết. Nhớ là như vậy. Vậy trở lại vấn đề, người Phật tử tu hành không phải là không có vấp váp hay là không có rơi vào trong thành bại được mất. Vòng xoáy đó là một quy luật, nhưng được mất như thế nào và cái cảm giác chúng ta về được mất đó như thế nào. Nếu là một người học Phật, chúng ta cũng vẫn sanh già bệnh chết. Người học Phật cũng phải sống giữa nhân gian, chúng ta cũng phải ăn chứ. Người học Phật lẽ không ăn mà sống? Ở trong đây Phật tử nào không ăn mà sống hả? Không ăn một bữa chịu đời còn không nổi, phải không? Như vậy thì cơ bản nhất là chúng ta cũng phải ăn để sống. Và nếu ăn như vậy, chúng ta cũng phải tạo ra được nguồn thực phẩm. Và nếu tạo được nguồn thực phẩm thì chúng ta phải làm bằng đôi tay, bằng trí tuệ của mình, bằng cách này, bằng cách khác, để có sự tồn tại cho đến ngày hôm nay. Nếu những người có phước báo và trí tuệ, điều kiện tốt hơn, chẳng những tạo cho chúng ta nguồn sống, mà chúng ta còn tạo cho vô số người từ điều kiện vốn có của mình để sống tốt đẹp hơn. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải tạo ra cuộc sống chứ. Và khi tạo ra cuộc sống như vậy, nó cũng giống như bao nhiêu người, người Phật tử cũng làm, cũng ăn, cũng sống. Thì người khác không là Phật tử cũng làm, cũng ăn, cũng sống. Vậy thì tôi muốn dặn dò cái chỗ này, người Phật tử làm, ăn và sống như thế nào. Ví dụ hiện tượng việc mà dịch xảy ra vừa rồi, Covid-19, và Đà Nẵng là một trong những tỉnh bị tái bùng phát một cách này là dữ dội, có phải không? Mấy tháng trước, mai tôi đi Huế, rồi tôi tính về ở sân bay Đà Nẵng, nhưng mà không biết sao đó tôi về không tiện. Chứ phải mà tôi ghé sân bay Đà Nẵng cái là tôi bị 14 ngày rồi. Hên trong giai đoạn đó. Chứ mới đầu là dự định là đi qua Đà Nẵng thăm viếng chơi chút gì đó, rồi sẽ ra sân bay Đà Nẵng đi về. Nhưng mà sau đó làm sao không tiện cái về từ Huế. Mới về chậm thì nghe ai đi từ ngày đó đến ngày đó trong khoảng đó là phải cách ly 14 ngày. Hú hồn. Vậy thì trong hoàn cảnh là Covid diễn ra, thì dù là Phật tử, thầy tu, hay người đời, hay bất cứ một ai, đều phải gì? Phải đối diện với Covid, đúng không? Đó là sự thật chứ, đâu có cách khác. Vậy thì người Phật tử khi đối diện với hoàn cảnh đó, có gì khác biệt không? Và tôi đã từng chia sẻ trong một bài giảng, tôi nói rằng nhất là thầy tu, khi gặp Covid, bỏ của chạy lấy người và chúng ta cũng rất là sợ hãi, kinh khủng, và chúng ta cũng không có còn đủ tâm trí và thời gian để quan tâm đến quần chúng, mà nhất là những người Phật tử. Thì đây là điều mà tôi cân nhắc. Chúng ta từng nói tứ đại giai không, năm ấm vô ngã, sanh tử là chuyện thường, đời vô thường giả tạm, sống nay chết mai không quan trọng. Chứ Covid nói rất giỏi. Nhưng mà tới Covid, những người nói đó có mặt hay không? Có cùng với bàn dân thiên hạ trong một hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hay không? Hay là ngài thường nói rất giỏi khi Covid, thiên hạ chưa trốn, ta trốn trước. Tôi từng nhắc lại cái điều này. Chúng ta học Phật có trí tuệ và có bản lĩnh. Chúng ta không phải lao vào trong chuyện đó như một cái thằng điên. có nghĩa là không biết gì. Dù COVID đang tạm thời ổn định, nhưng các vị thấy từ xe vào đây tôi làm gì? Tôi đeo khẩu trang chứ bộ. Nhưng mà tôi đâu có bỏ đạo tràng các vị. Tôi đâu có nói COVID là tôi không tới, hay là trong giai đoạn này là đang còn giữ các cái tiêu chuẩn yêu cầu của bên ngành y tế. Vì vậy tôi thấy cũng không có tiện lợi lắm, tôi không đi. Tôi không phải là không đi, nhưng mà tôi không đi mang cái nghĩa liều lĩnh không biết gì. Nhưng tôi vẫn tới trong cái sự mà gọi là bảo hộ theo yêu cầu, theo tiêu chuẩn của các ngành chức năng. Như vậy thì trong hoàn cảnh mọi người gặp phải đó, thầy tu là người có trí, và thậm chí phải xem mạng mình còn nhỏ hơn mạng của chúng sinh nữa. Tức là phải xem thường mạng sống của mình chứ. Vậy mà trong những lần Tết về vừa qua với năm trước, tôi thấy rất nhiều Phật tử thậm chí có tuổi tác và ở rất xa về đến tu viện thăm tôi. Tôi có một suy nghĩ, nếu mà mình vì vấn đề đó, một số các Phật tử khuyên thầy ơi, trong giai đoạn này rất là nguy hiểm, thầy đừng có tiếp khách. Và thậm chí có thể là một mức độ cực đoan hơn là đóng luôn cửa chùa. Thì cái việc này về mặt yêu cầu của pháp luật hay là các ngành chức năng không phải là không cho phép. Cũng không phải là chúng ta sai. Nhưng mà trong lòng của chúng tôi suy nghĩ như thế này. Ủa, mạng sống của mọi người họ không quan trọng sao? Nhưng tại sao họ bất chấp cái sự nguy hiểm của hoàn cảnh như vậy, đường xa họ về chùa lễ Phật, và nhân dịp xuân họ mừng, họ thăm viếng quý thầy, họ chúc xuân quý thầy. Những cái này chúng ta là người học Phật, cảm nhận được điều đó thì chúng ta phải làm gì? Bây giờ họ đường xa đến thăm mình, họ không sợ chết, mình là thầy họ, bình thường mình dạy sanh tử vô thường là chuyện không quan trọng. Thân này là tứ đại giả hợp mọi thứ, mà chưa gì hết trơn cái là họ thì về, còn chúng ta thì trốn. Quá nghịch lý. Nhưng mà nếu chúng ta trường ương cái mặt ra một cách thách thức như vậy, không có sự bảo hộ, không có sự yêu cầu kiểm soát như các ngành chức năng yêu cầu hay là quy định, thì đó là tùy tiện bừa bãi. Cho nên tiếp khách tôi vẫn tiếp, nhưng mà tiếp trong cái chuyện mà yêu cầu. Thứ nhất, có khoảng cách nhất định. Thứ hai, các vị trước khi vào đây cũng vệ sinh tay và sát khuẩn và đeo khẩu trang. Đúng không? Như vậy thì những cái yêu cầu này người ta để nhằm làm cho an toàn khi những người tham gia trong một cộng đồng, trong một tập thể. Thì cái điều này quá đúng đi chứ. Và chúng ta không có bất chấp những cái điều này để chúng ta liều lĩnh. Nhưng mà chúng ta cũng không vì cái điều đó mà chúng ta bỏ mặc tất cả mọi người. Tôi nói vậy để các vị hiểu rằng là cũng cùng là COVID, nhưng trạng thái của những người nhận thức được ra vấn đề đó như thế nào. Thậm chí tôi có tự dặn lòng mình trước luôn. Tôi nói nếu bất đắc dĩ trong cái sự bảo hộ nào đó mà mình sơ sẩy hay nghiệp mình tới hay là cái gì tôi không biết, nhưng mà nếu tôi là người bị nhiễm khi tôi tiếp hàng chục nghìn người khác nhau và ở các nơi khác nhau, thì tôi xin nói thật lòng, tôi bình thản để chữa trị theo yêu cầu, chứ tôi không đổ lỗi và trách bất cứ một ai, hay là tôi không trách mình là vì sao mình phải như vậy để mình bị. Tôi còn dự phòng trước rằng nếu vì vấn đề này mà lỡ có sơ suất mà gặp phải, tôi chấp nhận và chữa trị theo đúng yêu cầu, nhưng không có bỏ mặc. Cho nên cái quỹ từ thiện của tu viện tôi cũng vậy. Trong cái thời điểm đó là vô cùng khó khăn về việc vận động tài chánh để ủng hộ. Nhưng mà thời điểm đó là thời điểm mọi người đang cần sự giúp đỡ. Rất nhiều người mất việc. Có những gia đình 5-7 người trong một gia đình, mà bây giờ không có một người nào có công ăn việc làm hết. Một gói mì còn không có ăn thì phải làm sao? Như vậy một nắm khi đói bằng một gói khi no. Đây là lúc mà cần phải làm gì với tiêu chí mà quỹ từ thiện của mình nguyện vì nỗi khổ đau của chúng sinh. Thay vì lúc đó chúng ta nghỉ ngơi hoặc là hạn chế, thì lúc đó lại làm việc nhiều hơn. Sự chia sẻ và đóng góp của toàn thể một tổ chức trong quỹ của tôi nhiều hơn thông thường. Và vì vậy thay vì bình thường tiêu chí các năm chúng tôi làm khoảng 5 tỷ, nhưng mà giai đoạn COVID tôi làm lại hơn 10 tỷ. Như vậy thì nhằm chứng tỏ cái gì? Ta là người học Phật, biết khi nào nên làm một cách phù hợp bằng cả bản lĩnh, trái tim, chứ không phải là người chạy theo thời vụ, cũng không phải là người háo danh. Có những người vì háo danh, cho nên trong cái cuộc sống bình thường thì hồ hởi, nói đủ điều như một sự lương thiện, nhưng mà đến khi biến cố cuộc đời, chả làm được gì. Như vậy bình thường làm từ thiện để mà góp phần chia sẻ với niềm đau nỗi khổ, chúng ta nói cũng nghe rất hay, nhưng bây giờ những người có niềm đau nỗi khổ thật sự đó, chúng ta đang ở đâu? Như vậy lúc bình thường ai cũng làm được thì chuyện đó có gì để nói. Nhưng bây giờ nếu mà làm được mới giỏi đó. Cho nên tôi nói với toàn thể các vị thành viên trong quỹ, trong giai đoạn này mà chúng ta làm được, và chúng ta làm với hết sức khả năng vốn có, nếu không có đủ khả năng là lá lành đùm lá rách, thì chúng ta sẽ làm bằng cái cách lá rách đùm. Như vậy á. Và những người cùng theo cái chí nguyện này, chúng ta phải làm như vậy. Và tôi nói rằng sau khi làm qua mùa COVID, mọi người có công ăn việc làm trở lại, mà nếu thật lòng quỹ của mình đuối quá, không còn tiếp tục nữa, cứ bỏ cuộc hoặc là dừng chân tạm thời, cứ nghỉ. Và lúc đó chúng ta vẫn ngẩng cao đầu. Còn bây giờ thiên hạ đang như vậy, chúng ta bỏ trốn, mai này xong hết cái gia, từ thiện á, là thương yêu nhau, giúp đỡ nhau, cứu người cùng khổ. Lúc đó chúng ta xạo quá. Lúc con người đang đau khổ, người ta cần trốn đâu mất tiêu hết trơn. Bây giờ họ bình an, có cuộc sống rồi. Gái hí hé kiểu này. Cho nên cái tinh thần học giáo pháp, nó phải được thấm sâu vào máu và thể hiện qua từng tư duy và hành động của chúng ta. Đây là cái cách mà tôi nói với các vị. Dòng đời là một dòng xoáy, và chúng ta cần trang bị như thế nào cho chính mình là sự khôn ngoan. Đó là cái trí của những người học Phật. Nó ngay cái đó đó. Chứ còn đa phần chúng ta học Phật là sao? Cầu bình an, đúng không? Nhưng mà cuộc đời này cầu bình an để được an thì sự thật mà nói, nó quá dễ dàng, và cuộc đời này không có ai đau khổ đâu. Tôi bảo đảm với các vị, để gọi là cầu bình an để được an, gian sinh thánh thần nào đó an để được an, xin lỗi, cuộc đời này quá là hạnh phúc, không cần cầu về Tây Phương Cực Lạc gì hết á. Và nếu cuộc đời được như vậy, có ai mà rơi vào trong hoạn nạn khổ đau? Có ai rơi vào trong những lầm than vất vả? Xin thưa, đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Học Phật đừng có dựa vào niềm tin rồi dừng lại. Chúng ta thấy cái người học Phật thường thường đến trước Phật là cầu nguyện cho con được tật bệnh tiêu trừ, cầu nguyện cho gia đình con bình an hạnh phúc, cầu nguyện cho thằng chồng con là nó đừng có đi ăn chơi nữa, nó về nó lo việc gia đình, cầu cho con cái của con nó đừng có bê tha lười biếng này thế, nó lo nó chăm học chăm làm vân vân. Nói chung là cầu công ăn việc làm của con nó được thế. Cầu không. Và nếu cái cầu đó mà không như ý thì sao? Đầy đau khổ, có phải không? Cái đó gọi là cầu bất đắc khổ. Một trong tám khổ mà Đức Phật nói đó. Nhưng mà xin thưa, cầu là cái niềm tin và cái nguyện vọng của mình. Nhưng mà được hay không, nó không hẳn là khoáng chuyện đó cho đất trời. Nhớ là như vậy. Đừng có ký khoáng cho Phật. Nhiều khi đem nải chuối đĩa xôi vậy đó, rồi bắt đầu cứ cầu một giây như vậy. Xin thưa các vị, thì các vị này mua sự bình an nó quá đơn giản. Nhưng mà nếu mà thần thánh Phật trời mà làm được chuyện đó đó, xin lỗi, không cần thiết nhận đĩa xôi hay là nhận đĩa chuối của các vị. Nếu làm được chuyện đó, Phật trời sẵn sàng làm, không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào. Phật trời mà đợi các vị đến để gian sinh thông qua đĩa chuối, đĩa xôi, nén nhang, cái bánh gì đó, hưởng thụ mấy đó để ban lại, rẻ quá luôn. Và không cần, Cho nên tôi nói với các vị, Phật trời không làm được chuyện đó. Nếu làm được chuyện đó thì không có một chúng sinh nào trên cuộc đời khổ đau. Và nếu làm được chuyện đó các vị khỏi cần cầu. Vì vậy, nhân quả là một chân lý. Nhưng mà triết lý của Đức Phật dạy đi vào trong vòng xoáy của cuộc đời cũng là tiến trình của nhân quả. Và làm gì để nhận ra được tiến trình đó, để chúng ta có bản lĩnh cùng tồn tại và thoát ra khi đủ sức hay là đủ duyên. Ai rồi cũng phải già, ai rồi cũng phải đối diện với bệnh, ai cũng phải đối diện với chết, thì cầu sao đây? Hả? Cầu con đừng già, đừng bệnh, đừng chết hả? Hả? Được không? Vậy thì chúng ta phải làm gì? Tôi đã chia sẻ với các vị, đầu tiên là phải đánh một dấu hỏi rất lớn, làm gì khi bệnh, làm gì khi già, làm gì khi chết, làm gì khi thành, làm gì khi bại. Người hiểu được những điều này, thành không kiêu mà bại không nhục. Đây là vấn đề quan trọng. Thành chúng ta có lý do để lý giải vì sao chúng ta thành. Và bại đầy đủ bản lĩnh và trí tuệ, nghĩ là vì sao chúng ta bại và làm gì để khắc phục cái bại này. Người học Phật là phải thấu hiểu điều này một cách rất rõ. Cho nên Đức Phật dạy làm các việc lợi ích cho cuộc đời, ban tặng, bố thí, chia sẻ, thương yêu, tất cả những cái đó là những cái để tạo cho các vị có lực. Cái đó gọi là cái duyên, cái phước, để khi dòng xoáy cuộc đời đến, mình có lý do để thoát ra. Tình thương yêu nó cũng là một cái cách nối kết để tạo cơ hội chúng ta thoát ra. Dù bây giờ vào trong vòng xoáy, nhưng mà nếu có một người thả một sợi dây để lôi chúng ta ra, cũng là điều tốt quá chứ. Đôi khi mình không đủ lực, nhưng mà có một sự yêu thương, quan tâm đến sự sống chết, thì họ cũng có lý do để cứu mình. Cái đó không phải từ trên trời rớt xuống, mà cái đó là nhân duyên phúc đức. Cho nên có những người gặp họa nhưng mà họ không chết, gặp họa nhưng mà họ không bỏ cuộc, họ tùy thuận nơi đó để họ thay đổi và đứng lên, chuyển hóa đi. Cho nên khi mà người học Phật rồi sẽ bình thản nhẹ nhàng với mọi việc thành bại được mất hơn, không có khóc than khi các vấn đề xảy ra không như ý muốn. Bởi vì chúng ta có khóc than thì các vấn đề nó vẫn vậy, mà đôi khi nó còn tồi tệ hơn khi chúng ta không đủ bản lĩnh nữa. Cho nên tôi nói đau khổ không giải quyết được vấn đề, mà vấn đề muốn giải quyết là cần phải tỉnh táo và đủ bản lĩnh nhìn thẳng vào vấn đề vì sao điều đó xảy ra và làm gì để có thể giải quyết được và thoát ra. Người học Phật được tự tại và bình tĩnh với vấn đề này. Cho nên nếu chỉ dựa vào trong cái việc cầu nguyện và mong ước rằng nhờ con đến chùa, nhờ con tụng kinh, nhờ con tu tập để không có những chuyện đó xảy ra, thật ra chúng ta đang tạo cho mình sự yếu đuối, nó ẩn tàng trong tâm thức của mình. Vì vậy nếu điều đó nó không như ý, nó xảy ra, chúng ta là người vất vả hơn những người không tu. Bởi vì tu bằng cách đó, cho nên cái điều mà nó không như ý xảy ra, chúng ta sẽ thất vọng và đau khổ hơn những người mà họ chưa từng nghĩ lại về điều đó. Cho nên có những người không học Phật nhưng mà họ không đến nỗi thê thảm như chúng ta. Còn chúng ta học Phật tại sao trong một biến cố thê thảm hơn người khác? Là ở chỗ này, đúng ra không hơn được thì cũng như người đời chứ. Đây là những điều mà tôi chia sẻ để các vị nhìn ngắm lại vấn đề của chúng ta đang tu. Cho nên ở đây tu là phải bằng trí tuệ. Tôi luyện cho mình có bản lĩnh hơn, làm sao cho mình có tình thương hơn, mình có đức hy sinh cho cuộc đời hơn. Mình làm bằng cái tâm. Và chính cái tâm đó, nó là cái lực dụng để khi vòng xoáy cuộc đời có diễn ra, là cơ hội để giúp mình vượt qua dòng xoáy đó, chứ không chìm đắm và chết vào trong đó. Cho nên cái người học Phật khi gặp những cái nghịch cảnh trái ý trong cuộc đời phải tư duy quán chiếu. biến cố trong cuộc đời là điều không tránh khỏi, thì phải đối diện với biến cố này như thế nào? Đó là cái thông minh, cái trí của người học Phật. Và nếu nhìn theo Phật Pháp, cái vòng xoáy này trong kinh điển được thí dụ là cái gì? Chúng ta có từng nghe qua cái bài kinh Khúc Gỗ Trôi Sông mà thỉnh thoảng các thầy hay giảng, và bản thân tôi cũng đã một lần giảng cho chư tăng trường hạ về bài kinh Khúc Gỗ Trôi Sông. Trong đây tôi chỉ lấy một ý mà khi Đức Phật nhìn thấy khúc gỗ trôi sông và Đức Phật có nêu lên cái vòng xoáy đó mà tôi muốn trích ra để chia sẻ với các vị. Một thời Đức Phật ở Koh Samui và Đức Phật nhìn trên sông Hằng, Đức Phật thấy một khúc gỗ đang trôi trên dòng. Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, khúc gỗ này nếu nó không bị tấp bờ bên này, không bị tấp bờ bên kia, nó không bị người nhặt lấy, không bị mục ruộng bên trong, không bị phi nhân nhặt lấy, không bị nước xoáy, không bị tấp lên cồn đảo, ta chắc chắn rằng khúc gỗ này sẽ ra đến biển khơi. Và cũng vậy, một người tu thì Đức Phật cho thí dụ bờ bên này là gì, bờ bên kia là gì, người nhặt lấy, phi nhân nhặt lấy hay là cồn đảo là gì, và trong đó Đức Phật có nói là nước xoáy. Và Đức Phật mới nói là nếu một con người tu không bị nước xoáy của ngũ dục cuốn trôi thì chắc chắn người đó sẽ đạt đến bờ giải thoát. Ở đây tôi trích một ý ở trong đó, đó là nước xoáy. Nếu khúc gỗ mắc vào trong nước xoáy, mà nhất là người tu vướng vào trong nước xoáy của ngũ dục mà không có cách nào vượt ra được, thì người đó sẽ bị chìm đắm. Vậy thì ban sáng tôi có nói với cái đạo tràng ở chùa Huệ Quang, tôi nói ngũ dục là nhu cầu của cuộc đời, dù tu hay là người đời vẫn phải tồn tại trên nền tảng của ngũ dục đó. Nhưng mà tôi có nói một điều, chúng ta là ai và sử dụng ngũ dục như thế nào cũng là nó, nhưng mà nó là phương tiện để chúng ta duy trì sinh mạng trên cuộc đời. Nhưng mà cũng là nó hủy hoại và làm chúng ta chìm đắm trong tử sanh, trong khổ đau, chứ không phải là cái gì khác đó. Vậy thì Đức Phật đã dạy cho chúng ta làm sao để vượt thoát ra khỏi vòng xoáy này, để đạt mục đích tu hành là vượt ra ngoài tam giới. Vòng xoáy của ngũ dục để đưa chúng ta vào trong vòng quay của luân hồi. Vì vậy, cái người tu tập nó không phải là đúng sai theo quy luật cuộc đời, mà nó thuộc về đúng sai với lý tưởng. Bây giờ tôi nói một vấn đề này để các vị hiểu. Tại sao người tu cần phải chấm dứt ái? Người tu ở đây là người xuất gia. Ở đây cần chấm dứt ái hay là chuyển hóa từ ý niệm của tình ái trở thành ý niệm của lòng đại bi, tâm của đại bi? Sự thật rằng cái việc mà gọi là bản chất của con người nó vốn là như vậy. Ái là cái nghiệp, cái bản chất vô thủy của con người. Không ai trên cuộc đời này không có. Nhưng mà cái người tu nó không phải lỗi phải của cuộc đời, mà nó lỗi phải với lý tưởng. Nếu người tu dính mắc vào tham ái, nó không phải là lỗi trong cuộc đời, mà dính mắc vào tham ái là phải nằm trong tử sanh. Cái nghĩa nó là như vậy. Vì vậy, cái người tu là vượt ra ngoài tam giới, mà ái dục là nhân tố của tái sinh. Vì vậy, muốn cắt cái dòng tái sinh này, thì phải cắt đứt tham ái, tức là phải chấm dứt cái điều đó. Cho nên, được hay không là tùy bản lĩnh của mỗi con người, tùy cái tâm niệm và chí quyết tu hành của mỗi con người. Nhưng mà không được, nó cũng là cái chuyện mà quay lại với quy luật của cuộc đời. Cho nên người tu là người đi ngược dòng đời là chỗ này. Đạt được mục đích thì tốt, không đạt được cũng giúp cho mình có kinh nghiệm thế nào là một người tu. Kiếp này không được, kiếp khác không được nhiều kiếp. Nhưng mà trên cơ bản nhất là một khi không đạt được mục đích một lần, xem như là chúng ta đã bỏ cuộc một lần, thất bại một lần. Nó không mang cái nghĩa là đúng sai phải trái về mặt quy luật cuộc đời ở trong này, nhưng mà nó thuộc về là lý tưởng mình đặt ra nhưng mình không đạt tới mục đích đó. Nhưng bao nhiêu người có thể đạt được mục đích đó? Đây là một câu trả lời vô cùng nan giải. Và đạt được là đạt như thế nào? Cho nên bản lĩnh của con người tu hôm nay phải nói rằng vật vờ với tất cả những thử thách của cuộc đời. Ngày xưa các bậc thánh hay là những người đi tu theo Đức Phật ở trong rừng núi, sự cám dỗ của ngũ dục vô cùng hạn chế. Các vị sống trong rừng núi, ai cám dỗ các vị? Không lẽ chim muông đến cám dỗ các vị? Có phải không? Nên đây chúng ta thấy rằng trong một môi trường đó dường như không có lý do để cám dỗ, mà thậm chí những người tu còn khó đạt được mục đích. Còn giữa cuộc đời này, hằng ngày chúng ta va chạm và tiếp xúc với quá nhiều mọi thứ cám dỗ. Vậy nó đòi hỏi một con người ngày hôm nay tu tập như thế nào? Vì vậy chúng ta nói là vì sao hôm nay cái người tu để đạt được mục đích rất là ít. Không phải là sai hay đúng gì cả. Đạt được thì tốt, không đạt được thì đi con đường đó ở mức độ nào tốt theo mức độ đó. Bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng mà chúng ta là những người đang sống trong cõi bụi hồng. Tôi đã từng nói trong các bài giảng, tôi nói là đi trong cõi bụi hồng thì đừng nói là không dính bụi. Tất cả chúng ta đi giữa cuộc đời này gọi là hồng trần, tức là bụi trần, đều phải dính bụi. Nhưng điều quan trọng là thứ gì dính bụi mà thôi. Giấy dính bụi, vải dính bụi, kim cương dính bụi, vàng dính bụi, đất dính bụi, vậy đó, tùy. Nhưng mà phải dính bụi. Đi trong cuộc đời này mà không dính bụi là chuyện vô lý. Nhưng mà ai dính bụi và con người đó như thế nào và dính bụi, đó là việc tùy. Cho nên nhiều khi nhìn nhận lại, trong cái cách tu của ngày hôm nay, nếu giữ lại như thời Nguyên Thủy, thì vô cùng khó. Và Đạo Phật cũng không thể duy trì và phát huy bằng cách đó được. Nhưng mà lao vào trong cuộc đời thì ta phải như thế nào? Bởi vì lúc đó chúng ta đang đối diện trực tiếp với tất cả những sự thu hút, cám dỗ của vòng xoáy trong cuộc đời. Cái này các vị nên nhớ. Vì vậy, cái người tu hành theo Phật Pháp phải nói là việc mà thách thức rất là lớn. Ngày xưa các bậc tổ đức từng nói là tu như đi trên dòng nước ngược, không tiếng ác sẽ lùi. Còn nếu thả trôi theo dòng thì chuyện đó quá dễ còn gì để nói. Cho nên cái người tu từ cái cấp độ có nguyện vọng xuất thế, hay là những người tu là vai trò một cư sĩ giữa nhân gian, thì cần hiểu như thế nào về triết lý của Đạo Phật để ứng dụng cho một cách phù hợp. Người cư sĩ họ không có nguyện vọng xuất thế, hoặc là họ thấy rằng mình chưa đủ khả năng để xuất thế, thì những người cư sĩ cần tu như thế nào? Và đây là một cái bài mà tôi giảng tại châu Âu, là bài giảng tu trong luân hồi. Tôi đã nói rồi, ngày xưa chúng ta nói là tu để thoát luân hồi, tu là để chấm dứt sinh tử, tu là giải thoát gì đó vân vân. Nhưng mà tôi có giảng bài giảng là tu trong luân hồi, nhưng mà không hề trái ngược lại với chân lý của Đạo Phật. Chúng ta phải hiểu rất rõ là nguyện vọng mục đích tu hành mỗi người mỗi khác. Người cư sĩ Phật tử không có ý niệm để gọi là đạt được niết bàn giải thoát cực lạc, bởi vì thực tế của họ không cho phép, và tâm trí của họ cũng không đủ sức để đi bằng con đường đó. Vì vậy cái cách tu của họ là họ không có nguyện để chấm dứt luân hồi, cho nên họ không có cần quan trọng ở chỗ là đoạn ái. Về cơ bản người cư sĩ vẫn sống trong ái tình, vẫn sống trong đời sống hôn nhân, vẫn sống trong đời sống vợ chồng. Cái việc đó không có trái với cái tinh thần của Phật dạy, và cũng không có trái với chân lý. Bởi vì người này có nguyện vượt ra tam giới đâu mà cần chấm dứt. Cho nên không cần thiết phải ép uổng và đặt vấn đề là người cư sĩ phải như vậy, như vậy, như vậy. Cho nên tôi nói có một số những trường hợp đưa ra giáo pháp không phù hợp đã làm cho người khác cảm thấy sợ hãi khi tiếp cận với đạo Phật. Tôi nói một đôi nam nữ, nó là những bạn trai bạn gái, nó sắp cưới nhau, ví dụ vậy. Nó đến chùa Hưng Quang lại Phật, gặp thầy trụ trì, hỏi hai đứa con là gì. Con là bạn trai bạn gái sắp cưới nhau. Thầy trụ trì mới đem chân lý của đạo Phật ra nói làm sao. Ôi, ái là nguyên nhân của đau khổ, vợ là quan gia, chồng là nghiệp chướng, dẫn đến luân hồi tái sanh khổ đau, con ơi, thôi giờ từ bỏ nhau đi, rồi bạn trai vô đây tu với thầy, xuất gia cho, con gái thầy gửi chùa ni, cho về tu thế để chấm dứt luân hồi tử sanh. Tám kiếp sau nó không dám quay lại cái chùa này. Cái điều đó nó không phải là nguyện vọng của chúng sinh, tại sao ép họ? Người chúng ta nói là Phật dạy vậy, Phật có dạy mà dạy cho ai? Phật đâu dạy cho những người sắp cưới bằng các cách như vậy. Có phải vậy không? Người sắp cưới Đức Phật dạy gì? Đạo đức trong hôn nhân. Trong đó Đức Phật dạy thêm là cần phải sống chung thủy một chồng một vợ để đừng làm đau khổ người mình cùng chung sống. Đó là những lời Đức Phật dạy. Chứ Đức Phật đâu đem ơi, cái này ái là nguyên nhân đau khổ, nhà tụi mày sống nhau sẽ luân hồi vĩnh kiếp này kia kia nọ, nghe thấy thế. Đức Phật đâu có dạy kỳ cục vậy, nhưng mà chúng ta dạy găng hơn Đức Phật, ghi gớm hơn, các bạn thấy không? Không phù hợp. Cái đó nó trở thành phản tác dụng. Đây là điều mà tôi chỉ trích một cái rất đơn giản cho các vị. Vì vậy khi những người Phật tử chưa có nguyện vọng chấm dứt luân hồi thì cái hạnh phúc trong cuộc đời này cần phải có. Cơm ăn áo mặc tiền tài danh vọng không có gì sai lầm nếu không từ mưu mô thủ đoạn để có. Tôi đã giảng cái bài giảng này tại Hàn Quốc. Ai xem thường tiền tài và danh lợi đó, cái này chỉ có bậc thánh mới xem thường. Người cư sĩ Phật tử không cần thiết phải xem thường, mà chúng ta cũng không cần phải đắm nhiễm vô minh. Nhưng mà trước hết các vị có ra danh thơm tiếng tốt, tiền tài, địa vị. Nếu các vị không từ thủ đoạn, không từ gian ác, không từ mưu mô, các vị cứ tạo ra và các vị cứ sống, chia sẻ được bao nhiêu tùy tâm của các vị. Nhưng mà làm ra, có ra, thậm chí hưởng được những điều chúng ta vốn có, không sai. Vì ở đây chúng ta đâu có nguyện vọng trở thành bậc thánh đâu. Còn nguyện vọng bậc thánh là một con đường khác. Đi chùa, cúng chùa, bố thí, làm phước, để chúng ta cần cái gì? Hả? Cần trong kiếp luân hồi con đường khố rách áo ôm, nghèo khổ, tật nguyền trong cái kiếp sống này. Các vị làm phước, bố thí, làm tất cả những công đức các vị nguyện như vậy mà. Như vậy tại sao các vị lại chối bỏ những điều mà thực tế trên cuộc đời này? Khi các vị học Phật thì người ta nói học Phật là xả phú cầu bần, rồi nó nghe mấy cái câu đó đó, thành ra muốn làm giàu cũng không dám, muốn phát huy gì không dám, muốn sử dụng nhu cầu gì cũng sợ tội, thế gì nó không phù hợp. Đây là những điều mà tôi nói là những người cư sĩ sống đúng theo đạo đức của Phật dạy là phải sống như thế nào. Có được điều kiện không từ tham lam thủ đoạn mưu mô mà có ra. Nếu chúng ta có phúc đức thì chúng ta cứ phát huy. Tại sao phải chối bỏ để biến mình lại trở thành người thiệt thòi, trong khi những người không tu họ sống trên đầu trên cổ chúng ta. Đây là những điều nhận thức đạo Phật chưa phù hợp á, rồi ép uổng mình một cách thái quá. Cho nên tôi thấy có những người tu tự làm khổ mình do nhận thức sai lầm. Cái câu mà xả phú cầu bần á, tôi không đồng ý. Xả thân cầu đạo thì tôi đồng ý, nhưng mà không có nghĩa để xả phú cầu bần. Xả phú an bần thì mới phù hợp. Từ bỏ một cái đời sống đó để sống trong một cái lý tưởng gì đó, chứ không phải là tôi xả cái giàu mà để tôi cầu cái nghèo. Không ai ngu ngốc như vậy. Đâu có ai gọi là đi cầu cái nghèo, mà vì cái mục đích và lý tưởng cao vời vợi nào đó, từ bỏ cái điều này để chúng ta chấp nhận một cuộc sống an phận trong một cái đời sống đơn giản nào đó để đạt được lý tưởng. Chứ không phải là từ bỏ cuộc sống giàu sang phú quý để đi cầu xin cái nghèo khổ. Cái câu này nó chưa phù hợp, nói chỉ là cái vần nào đó thôi chứ còn phù hợp không đúng. Nhưng mà xả thân cầu đạo đúng không? Câu này hoàn toàn đúng. Không xả thân không đạt được mục đích. Phải xả thân để xác định được rằng mình có vô ngã chưa. Xả thân để coi cái mức độ chấp ngã của con người của mình tới đâu. Xả thân để coi bản lĩnh của mình như thế nào. Xả thân để coi tình yêu thương của mình với đồng loại, với chúng sinh đau khổ tới mức nào rồi. Xả thân không hề sai. Nhưng mà cái xả phú cầu bần là một cái điều sai. Tổ Trần Nhân Tông á, là xả phú cầu bần à. Từ một ngôi vị đế vương từ bỏ để đi kiếm tìm cái bần à, không phải. Tìm là tìm đạo chứ không phải tìm bần. Đúng không? Tìm là phải tìm đạo chứ sao phải xả phú đi tìm bần. Ai khùng vậy? Xả phú đó để vì mục đích đạt đạo. Chấp nhận đời sống đơn giản chứ không phải là cầu ra nó. Hay là không phải là đi từ bỏ cái đời sống vương vị để mà đi gian sinh về cái cuộc đời như vậy. Nó không đúng. Vì mục đích đạt đạo, vì khát cầu sự giác ngộ mà tôi phải từ bỏ cái này. Như một sự đánh đổi, như một sự thách thức. Đây là điều tôi muốn chia sẻ để các vị nhận ra là cốt lõi của chân lý đạo Phật nó như thế nào. Thông qua cái bài giảng dòng xoáy đời người. Để các vị thấy rằng những cái gì trong cuộc đời thành bại được mất cần nhận ra thế nào. Và khi tu không phải là cầu bình an. Bình an được thì tốt, nhưng mà rất ít khi nào chúng ta được bình an như mình mong muốn. Thì những vấp váp trong cuộc đời, người có học Phật, có bản lĩnh và trí tuệ phải làm gì? Và sâu hơn nữa, nếu một con người muốn vượt thoát ra ngoài tam giới, vòng xoáy của luân hồi này muốn chấm dứt, thì cái điều đó như thế nào? Phần này như một phần hỗ trợ thêm cho cấp độ nhận thức của chúng ta về một vấn đề. Còn cơ bản những người cư sĩ nằm ở phương diện những vòng xoáy, những giai đoạn, những thời điểm khác nhau cho tiến trình của một con người từ khởi thủy cho đến khi kết thúc cuộc đời, chúng ta phải trải qua biết bao lần thăng trầm được mất. Và vì vậy cần phải ứng xử như thế nào cho nó phù hợp với người học Phật và có trí, có đầy đủ bản lĩnh theo con đường của Phật dạy. Tôi xin dừng bài chia sẻ tại đây. Lời cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Giảng Sư, hôm nay đạo tràng Bát Quan Trai Giới chùa Hưng Quang thành phố Đà Nẵng chúng con thật là hoan hỷ vui mừng và diễm phúc được cung thỉnh Thượng Tọa về đạo tràng chúng con để thuyết pháp trên các phương tiện quần thông đại chúng, trên các mảng video YouTube cho ba băng đĩa. Chúng con đã từng nghe Thượng Tọa thuyết giảng nhiều đề tài về Phật pháp, nhưng thật hạnh phúc diễm phúc thay hôm nay chúng con được diện kiến trực tiếp với Thượng Tọa tại quê nhà. Trong không khí trang nghiêm thấm tình đạo vị, chúng con xin thay lời cho toàn thể đạo hữu Phật tử hiện diện nơi đây dâng lời cảm trọng ân đức cao dài đến với giảng sư với lòng tri ân chân thành nhất. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa Giới Sư, nhận lời thỉnh cầu của thầy trụ trì chùa Hưng Quang, chúng con mặc dù đường xá xa xôi hàng ngàn cây số, nhưng thầy không vì Phật sự đoa đoan mà vì lòng từ bi thương xót hàng Phật tử chúng con từ thôn quê khao khát được nghe chánh pháp, Thượng Tọa đã dành thời gian về chùa Hưng Quang và đã ban bố cho chúng con một thời pháp thoại với chủ đề vòng xoáy đời người. Giáo pháp thì thậm tâm vi diệu, mà sở học của chúng con thì vô cùng nông cạn. Những vấn đề tưởng như đơn giản, chẳng hạn như tất cả sinh mạng của con người đều phải trải qua vòng xoáy của đời người. và tùy duyên mà ảnh hưởng. Tất cả sự thành bại được mất ảnh hưởng như thế nào đối với một người Phật học Phật? Khi chúng ta Phật học có phải có trí tuệ, có bản lĩnh, đừng dựa vào niềm tin để rồi là chúng ta dừng lại. Mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta làm sao để được vượt qua vòng xoáy của đời người. Thượng tọa đã dạy cho chúng con ba điều. Thứ nhất là phải vượt qua và cắt đứt lòng tham ái. Thứ hai, nếu là người tu thì không bị vòng xoáy của ngũ dục cuốn trôi thì sẽ đi đến bờ giải thoát. Và thứ ba là chúng ta phải xả thân cầu đạo. Nếu chiều nay không có sự chỉ dạy của Thượng tọa, thử hỏi chúng con làm sao thấu hiểu được tất cả vấn đề này. Chúng con xin ghi nhận buổi thuyết giảng của Thượng tọa chiều hôm nay là nguồn đúc sáng, là chút tư lương để chúng con làm hành trang trên bước đường giác ngộ và giải thoát. Và càng làm cho chúng con hiểu sâu lời Phật dạy, vững bước tu thân hành thiện để được lời lạc trong đời này và đời sau, mong sao ngọn đèn chánh pháp được lưu truyền mãi trên thế gian này. Và lời nói cuối cùng là toàn thể Phật tử chúng con xin thành kính đảnh lễ tri ân và niệm ân Thượng tọa, cầu nguyện hồng ân mười phương tam bảo gia hộ độ trì, khánh chúc Thượng tọa pháp thể khinh an vô lượng đức lành để dìu dắt chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tọa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật.
Mời đạo tràng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem